chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào được cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày mùng 1 tháng 9, Thánh Gilles. Thánh Gilles sinh vào thế kỷ thứ 8 tại thành phố Athens, nước Hy Lạp. Khi song thân qua đời, Gilles đã dùng phần lớn tài sản cha mẹ để lại mà đem cho người nghèo. Vì lý do đó, và nhất là vì làm nhiều phép lạ, Gilles rất được ngưỡng mộ. Nhưng Gilles lại không muốn những lời khen ngợi và tiếng tăm này. Do vậy, để có thể phục vụ Thiên Chúa với cuộc đời mai danh ẩn tích, Gilles đã rời bỏ quê hương và chạy tàu sang nước Pháp. Khi qua Pháp, Gilles tới sống một mình trong một khu rừng u ám. Ngài làm nhà trong một cái hang thô phía sau một bụi gai rậm. Gilles sống ở đó và cảm thấy toại nguyện vì tránh được mối nguy hiểm tự cao tự đại khi nghe người ta khen lao mình. Nhưng một ngày kia, bỗng có một ông vua lạ và đoàn tùy tùng của ông vào rừng săn bắn. Họ đuổi theo một con nai đang chạy về phía cái hang của Gilles. Con nai trốn thoát bằng cách phóng vào trong hang. Cái hang lại nằm đằng sau ở bụi gai rậm rạp. Và một người trong đoàn đã bắn một mũi tên vào bụi gai. Bắn mũi tên vào bụi gai với hy vọng là giết được con nai. Thế nhưng khi cả đoàn là người săn của nhà vua lao tới, họ mới phát hiện ra không phải con nai bị thương mà Gilles đang ngồi trong hang và bị thương bởi mũi tên đó. Nhà vua lên tiếng hỏi: "Ngươi là ai và đang làm gì ở đây vậy?" Gilles liền thuật lại cho họ nghe toàn bộ câu chuyện về cuộc đời của mình. Nghe xong, họ liền xin lỗi Gilles. Rồi nhà vua sai các danh y của mình tới băng bó vết thương cho Gilles. Về sau, với lòng kính trọng, nhà vua đã đích thân tới thăm Gilles nhiều lần. Dù thánh nhân đã nài xin nhà vua cho mình được sống thanh vắng một mình, Gilles không nhận quà biếu của vua bao giờ. Tuy nhiên, sau cùng Gilles cũng đã bằng lòng để nhà vua xây cất một tu viện lớn tại đó, và Thánh Gilles là tu viện trưởng đầu tiên của tu viện này. Tu viện đã trở nên nổi danh đến nỗi về sau cả một thị trấn đã được hình thành tại đây. Khi Thánh Gilles qua đời, ngôi mộ an táng ngài nơi tu viện đã biến thành một ngôi đền danh tiếng và là nơi hành hương cho nhiều du khách. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của Thánh Gilles, chúng ta thấy Thánh Gilles nhận thức rằng chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể làm cho chúng ta được hạnh phúc đích thực. Khi nào chúng ta, nhất là những tông đồ của lòng Chúa thương xót, mà cảm thấy cái tôi của mình là trung tâm, cái tôi của mình là hòn đảo, cái tôi của mình phải là nhất, ta hãy dâng lên Thánh Gilles một lời cầu nguyện. Thánh Nhân sẽ giúp chúng ta biết đặt Chúa làm trung tâm cuộc đời của mình và biết sống quảng đại với Thánh Nhân. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Giê-lê nổi tiếng nhờ gia tài của cha mẹ để lại, đã chia sẻ hết cho những người nghèo. Ngày hôm nay có nhiều người rất giàu và gia tài để lại cho con cũng rất nhiều, nhưng mà có mấy người chúng ta đọc, có mấy người thừa hưởng gia tài đó rồi đem gia tài đấy mà chia sẻ cho những người nghèo không? Khi mà các đại gia, những tài phiệt bị bắt, người ta mới thấy rằng họ quá sức là giàu, cả mấy ngàn tỷ, mấy ngàn tỷ, bao nhiêu đất đai, bao nhiêu nhà cửa, rồi con cái mới có mấy tuổi thôi, mười mấy tuổi thôi mà đã được ghi chúc cho thừa hưởng cả bao nhiêu cái sổ đỏ để cứ chờ đến tuổi là bắt đầu hợp pháp. Mà chẳng thấy có những đại gia nào nổi tiếng giàu có mà dám chia dù là một phần trăm hay là một phần mười hay một phần ngàn tài sản của mình cho người nghèo. Chưa thấy. Trong khi đó, tạ ơn Chúa, cũng có những nhà tỷ phú giàu nhất thế giới đã dám chia cả nửa, có khi cả 90% tài sản của mình để làm quỹ bác ái giúp người nghèo. Còn để lại cho con cái của mình có khi chỉ có 2% hoặc 3%. Mà có những đứa con khi mà nhận được như vậy thì tất cả những đứa con nói xin gửi luôn hết tất cả lại cho những người nghèo, quỹ bác ái, vì họ cũng không cần, họ cũng đủ sống rồi. Đấy, thấy Giê-lê đã làm công việc đó. Mà ngày hôm nay rất cần những người có tấm lòng thương xót như vậy. Có quá nhiều người giàu, bên cạnh còn rất rất nhiều người nghèo. Không phải cứ thấy một số người giàu nổi lên là ta bỗng thấy rằng ồ, đất nước mình hoặc là khu vực mình là giàu có đầy đủ hết rồi đâu. Thưa không, rất cần những người có tấm lòng như Thánh Giê-lê, mà làm công việc đó lại không tên tuổi, không nêu danh, lại luôn thích mai danh ẩn tích đến mức độ mà trốn vào trong rừng rậm. Còn mình thì đưa ít nhưng mà nêu tên thì nhiều, tiền thì ít nhưng mà đề cái số tiền đó, cái chữ đề số tiền thì nó to lắm, bảng to, thật to, cầm rồi quay phim rồi chụp hình lên tivi, nhưng mà để đi lấy cái số tiền từ thiện đó còn hơn là đi đòi nợ. Mỗi tháng phải đến nhà gõ cửa đòi dần dần. Mặc dù lúc mà cho thì họ nói mạnh lắm, đi mấy tỷ, bao nhiêu tỷ, bao nhiêu tỷ. Ngay cả trong nhà đạo mình cũng vậy. Ngay cả trong nhà đạo mình cũng vậy. Phải nêu tên người này, ba tên, bao nhiêu, bao nhiêu, bao nhiêu, bao nhiêu. Cứ phải nêu lên như vậy rồi gọi lên phát cho cái hoa thật to, rồi cái huy chương trao tặng bằng ân nhân các thứ. Giê-lê mai danh ẩn tích, chúa vào trong rừng rậm. Và vì thế mà Chúa lại làm cho nổi tiếng là Ngài làm được phép lạ. Mà càng nổi tiếng như vậy thì Ngài lại càng sợ, sợ là mình sẽ kiêu ngạo. Vì được nổi tiếng như thế cho nên lại càng rút vào hang sâu hơn. Mà những con người càng khiêm tốn bao nhiêu thì Chúa lại nâng lên bấy nhiêu. Rút vào hang sâu rồi Chúa lại cho một biến cố là ông vua đi bắn con nai chạy vô trong đó bắn. Tưởng là bắn trúng con nai thì bắn trúng ngay Giê-lê. Rồi lại được nổi tiếng, ông lại sợ lại rút vào. Nhưng mà cuối cùng thì Chúa bảo nhiệm vụ là phải cho nhà vua thực hiện cái công việc là xây một ngôi đền thờ, tu viện lớn ở đó. Và sau đó trở thành một cái trung tâm. Mình cũng ước ao có một ngày đó, nếu mà mình bị trúng tên rồi có một người nào đó vô thăm rồi xây cho một cái ngôi đền thờ lòng thương xót nhỉ, một ốc đảo lòng thương xót chẳng hạn, thì bị bắn trúng tên cũng đáng lắm á, thưa anh chị em, cũng rất sẵn sàng. Nhưng mà nếu mà Chúa muốn, Chúa có thể làm cũng nhiều cách đấy. Có ai nghĩ rằng một cái tu viện được xây lên bởi một cái biến cố hy hữu như vậy, một con nai
chạy vô, ông này đang trốn, bắn trúng con khôn nai thì không trúng trúng ông nữa. Rồi nhà vua đến thăm, rồi quý mến, rồi xây tặng một tu viện rất lớn, rồi một cái đô thị được thành hình ở đó nhờ Gile. Mà ngài thì chỉ thích suốt đời làm mai danh ẩn tích. Tôi đọc xong tôi suy nghĩ về cuộc đời của mình, cuộc đời của chúng ta, những tông đồ lòng thương xót Chúa rất cần mai danh ẩn tích, theo nghĩa là tất cả cho vinh danh Thiên Chúa. Vinh quang thuộc về phần Thiên Chúa, còn sỉ nhục là kỳ phần của tôi. Amen.